nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương phần thứ nhất. Người dạy là tiến sĩ Stan de Corven.
What a joy it is for me to be a part of this international faculty taking this wonderful curriculum around the world.
Tôi rất hân hạnh được giữ phần trong chương trình International Curriculum để đem lời Chúa đến khắp mọi nơi trên thế giới.
My name is Dr. Stan de Corven. I'm the president of Vision International University.
Tôi là tiến sĩ Stan de Corven. Tôi là hiệu trưởng của một trường Kinh Thánh.
What we're going to be talking about here today
những gì mà chúng ta sẽ học hỏi ngày hôm nay
is how to develop a ministry training center within your local church or your local community.
Chúng ta sẽ học về làm sao để chúng ta có thể tổ chức được một trường Kinh Thánh hoặc một trung tâm huấn luyện người phục vụ Chúa ngay tại hội thánh địa phương của mình.
We're first going to lay the foundation for the very specific need and mandate from the Lord to develop these programs.
Và trước tiên hết chúng ta sẽ đặt cái nền tảng, trước cái căn bản cho những nhu cầu cũng như những gì mà Chúa đã dạy chúng ta về hội thánh địa phương.
And so for you church leaders, I hope that you'll pay very close attention because God may lay on your heart to develop just such an institute.
Và do đó, đối với quý vị là những người đang theo dõi chương trình video này là những người lãnh đạo trong hội thánh, có thể Chúa sẽ dùng bài học này để đặt trong lòng quý vị một cái khải tượng, một gánh nặng để có thể biến hội thánh địa phương của quý vị thành một trung tâm đào tạo.
In the word of God, we see how Jesus' focus of ministry was on teaching.
Và trong chúng ta thấy Chúa Giêsu trong Phúc âm ghi lại, Chúa Giêsu chú trọng đến vấn đề đào tạo.
In John chapter 3 verses 1 and 2, we will read the following.
Trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 1 và câu 2, chúng ta đọc thấy như thế này.
Again, John chapter 3 verses 1 and 2.
Phúc âm Giăng chương 3 câu 1 và câu số 2.
Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một trong những người cai trị dân Judah.
And this man came to him by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher, for no one can do these signs that you do unless God is with him.
Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng, Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.
Nicodemus was stating a very important fact about Jesus' ministry.
Nicodem đã nói lên một sự kiện hết sức quan trọng về chức vụ của Chúa Giêsu.
Now there's no question that Jesus came to be our savior.
Dĩ nhiên chúng ta biết một cách chắc chắn là Chúa Giêsu đến để làm đấng cứu thế, đấng cứu chuộc chúng ta.
He accomplished that salvation on the cross and through his resurrection.
Và Chúa Giêsu đã hoàn tất công tác của Ngài bằng sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá và sau đó Ngài đã sống lại và về trời.
But his primary focus of ministry,
nhưng trọng tâm của Chúa Giêsu trong chức vụ của Chúa ở thế gian này,
was to raise up leadership for the next generation.
Đó là Ngài dấy lên, Ngài đào tạo lên những người lãnh đạo để hầu cho những người đó sẽ đào tạo những người khác.
So Jesus poured his life into his disciples.
Và do đó mà Chúa Giêsu dốc đổ cả đời sống của Ngài để vun sới, để gây dựng cho các môn đệ của Ngài.
Demonstrating for us a model of ministry that is still vital for our present day.
Và Ngài đã để lại cho chúng ta một tấm gương về sự đào tạo người lãnh đạo mà cho đến ngày nay chúng ta thấy vẫn còn hữu hiệu.
Jesus wanted to see his disciples become everything that he intended for them to be.
Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài trở nên những người y như là đạt đúng những sự mong muốn của Ngài cho đời sống của họ.
Nicodemus' proclamation here in this passage simply stated an obvious fact.
Và lời xưng nhận, lời tuyên xưng của Nicodem đối với Chúa Giêsu chỉ nói lên cái sự kiện đó mà thôi.
Jesus was a teacher.
Chúa Giêsu là một giáo sư.
And the fact is,
và sự kiện đó là như thế này.
In our present day, if we're going to be effective in ministry, we must learn also to be effective teachers.
Đó là trong ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn hầu việc Chúa một cách có kết quả, thì chính chúng ta cũng phải là những người thầy giáo, những người giảng dạy.
The only question is, will we teach effectively and systematically or haphazardly?
Và cái câu hỏi chúng ta đặt ra đó là, liệu rằng chúng ta sẽ dạy giảng dạy một cách có hệ thống, có đường lối rõ ràng, hay là chúng ta tùy hứng mà giảng dạy?
In the Old Testament, teaching was done primarily with the school of the prophets.
Trong thời Cựu Ước thì việc giảng dạy đó sẽ xảy ra ở trong các trường dạy trường của những người tiên tri.
Younger prophets followed a senior prophet who would teach them how to minister effectively in the Old Testament time.
Và những người tiên tri trẻ thì được những người tiên tri lớn tuổi già dặn hơn hướng dẫn dạy dỗ để có thể hầu việc Đức Chúa Trời.
Scribes, those men who used to copy the scriptures from one page to another, learned their craft from other scribes.
Rồi ngay cả những người thông giáo hoặc là những người mà ghi chép lại kinh thánh trong thời Cựu Ước thì chính những người đó cũng học hỏi cái công việc làm đó từ những người có kinh nghiệm hơn.
And even in the ministry of the priesthood, we see the same thing. One priest taught another how to effectively minister in their calling and gifting.
Rồi ngay cả trong chức vụ của người thầy tế lễ cũng vậy. Những người thầy tế lễ trẻ tuổi thì được những người tế lễ, những thầy tế lễ già dặn hơn hướng dẫn họ, dạy dỗ họ làm sao để họ có thể sử dụng những ân tứ, những sự kêu gọi của họ.
And that is really still the plan for today, as we're going to see as we look deeply into Jesus's plan for his disciples.
Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn sâu hơn vào trong cái cách và trong chương trình của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Ngài.
Now, Jesus taught his disciples specifically many things of great importance.
Chúa Giêsu đã giảng dạy cho các môn đệ của Ngài rất nhiều điều một cách hết sức là chi tiết và rất quan trọng.
He summarized their purpose, their plan, the goals for their life in the book of Matthew, the 28th chapter.
Chúa Giêsu đã tóm tắt cái chức vụ và sự kêu gọi, mục đích của đời sống của họ trong Phúc âm Matthew chương 28.
In Matthew the 28th chapter, beginning with the 16th verse.
Phúc âm Matthew chương 28, chúng ta sẽ bắt đầu đọc từ câu số 16.
The word of God reads, but the 11 disciples proceeded to Galilee to the mountain which Jesus had designated.
11 môn đồ đi qua xứ Galilee lên hòn núi mà Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho.
And when they saw him, they worshipped him, but some were doubtful.
Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lạy Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ.
And Jesus came up and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth.
Đức Chúa Giêsu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy, hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ.
And then teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age.
Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.
Now this passage of scripture is known as the Great Commission.
Và đoạn kinh thánh này thì chúng ta thường gọi là đoạn kinh thánh nói về mệnh lệnh truyền giáo.
Every church leader is very familiar with this passage.
Tất cả những người hầu việc Chúa đều rất quen thuộc đối với đoạn kinh thánh này.
But there are some very important things that Jesus is saying here that gives us a picture for all of our futures.
Nhưng ở trong đoạn kinh thánh này có một số những chữ, một số những điều mà Chúa Giêsu dùng để mô tả cho chúng ta hình ảnh mà Chúa muốn hội thánh của Chúa, chức vụ của chúng ta sẽ như thế nào.
First of all, remember he is speaking to his chosen disciples.
Thứ nhất, chúng ta ý thức được rằng Chúa đang phán những điều này với những môn đệ mà Ngài đã lựa chọn.
After baptized in, they were baptized in the Holy Spirit, and they spoke in tongues. They began the process of being full apostles, or those sent by Christ Himself.
Sau khi mà các môn đệ của Chúa được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói tiếng lạ và họ đi ra và họ làm trọn chức vụ mà Chúa đã kêu gọi của họ.
His statement was to go into all nations.
Và câu Chúa Giêsu dạy họ đó là hãy đi khắp thế gian.
It wasn't to just stay in Jerusalem.
Chúa bảo không phải là chỉ có ở thành Jerusalem mà thôi.
In fact, we'll see how in some ways the apostles missed their primary calling. We'll see that a little bit later in the teaching.
Và sau này, trong một số những bài học sau, chúng ta sẽ thấy là có đôi khi chính những môn đệ của Chúa Giêsu đã đi ra ngoài, đã không có đặt đúng theo những điều mà Chúa Giêsu đã dạy họ.
Now notice, he didn't say go and make converts alone.
Và chúng ta lưu ý rằng Chúa không bảo là chúng ta đi ra để biến người ta trở nên người tin Chúa không mà thôi.
But his focus was to make disciples.
Nhưng mà cái trọng tâm của Chúa Giêsu muốn giảng dạy cho họ đó là hãy biến họ trở nên những
môn đệ của Ngài. And not just of your own cultural group.
Không phải chỉ là những người ở trong cái nền văn hóa chung với mình mà thôi.
No, but the focus was to make disciples in every nation with every people group.
Nhưng mà cái trọng tâm của Chúa muốn đó là hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy biến tất cả muôn dân, tất cả mọi người trong các chủng tộc khác nhau trở nên môn đệ của Ngài.
Baptism was a part of their ministry.
Và việc làm báp têm cũng là một trong những chức vụ của họ.
That helped them to identify fully with Christ, his death and resurrection.
Và qua hành động đó, qua sự làm báp têm đó thì chính họ cũng hòa mình với sự chết của Chúa Giêsu, sự sống lại của Chúa Giêsu.
But then it says, teach them to observe everything I have commanded you.
Và rồi Chúa bảo rằng hãy dạy họ, tức là những người vừa mới tin Chúa, dạy họ giữ hết tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.
Now Jesus commanded many things of his disciples and he demonstrated for them a lifestyle that he intended for them to live.
Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài rất nhiều và Chúa cũng đã chứng tỏ qua hành động, qua đời sống của Ngài, qua cách giảng dạy của họ rất nhiều để mà họ có thể họ làm theo.
That was a lifestyle of full and complete dedication to the Lord.
Đó là một cái đời sống, một tấm gương của một đời sống hoàn toàn đầu phục Chúa.
And their focus of ministry, as was Jesus's, was to teach, to train, and to raise up men and women of God for effective service in the kingdom of God.
Và cái trọng tâm, cái mục tiêu của đời sống của họ đó là đào tạo những con người, những thanh niên, những nam thiếu nữ, tất cả những con người đó để mà trở nên những người hầu việc Chúa một cách có kết quả trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
Well, it's important to look at what happened after the Great Commission was given.
Và chúng ta cần phải chú ý xem sau khi mà Chúa Giêsu đã ban bố cái mệnh lệnh truyền giáo này thì điều gì xảy đến cho các môn đệ của Ngài.
In the book of Acts, the first chapter,
trong sách Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất,
beginning with the sixth verse,
chúng ta bắt đầu từ câu số 6.
Acts chapter 1 verse 6.
Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 6.
And so when they had come together, they were asking him, saying, Lord, is it at this time you are restoring the kingdom to Israel?
Vậy những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng, thưa Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng?
He said to them, it is not for you to know times or epochs which the Father has fixed by his own authority.
Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết.
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất.
Now again, Jesus is providing for us his mandate to his disciples.
Và một lần nữa chúng ta đọc thấy đây là mệnh lệnh Chúa Giêsu đặt ra và Chúa đã ban cho các môn đệ của Ngài.
Now Jesus certainly understood it would take power to see the commission of God fulfilled.
Và chắc chắn chúng ta biết rằng Chúa Giêsu biết rằng cần phải có quyền năng của Ngài thì mới có thể làm trọn cái công tác mà Ngài giao phó cho các môn đệ của Chúa.
But the commission given was to take the gospel of the kingdom not just to Jerusalem, Judea, Samaria, but literally it means to all of those places at the same time.
Và mệnh lệnh của Chúa không phải là chỉ rao giảng phúc âm ở thành Jerusalem không mà thôi, nhưng khắp mọi nơi trên thế gian này và cùng một lúc.
Now most of us have read and know very well what happened on the day of Pentecost.
Và hầu hết chúng ta đều đã đọc và hiểu điều gì đã xảy ra trong ngày lễ ngũ tuần.
What an exciting day that must have been.
Thật là một ngày hết sức là thích thú và hăng say đối với
Jesus
các môn đệ của Chúa Giêsu. Đã hứa rằng,
I'm going to give you power.
Ta sẽ ban cho con quyền phép.
I want you to wait in the upper room.
Ta muốn các con hãy đợi ở trên phòng cao đó.
Until I pour my power out.
Cho đến khi ta đổ tràn quyền năng của ta xuống trên các con.
So they receive the fullness of the Holy Spirit in that upper room.
Và do đó họ đã tiếp nhận được sự đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh trên phòng cao.
So all these wonderful men and women who had been trained by the Lord Jesus himself.
Tất cả những con người đã được Chúa Giêsu đào tạo.
Came pouring out of that upper room.
Thì khi đó từ trong phòng cao đó họ đổ ra, họ chạy xuống đường phố.
They were glorifying God in languages that they didn't even know.
Và họ ca ngợi Chúa bằng những ngôn ngữ mà họ trước kia họ chưa không hề biết đến.
People that were there were hungry. They were seekers of God. They were in the city at that time.
Và lúc bây giờ ở ngoài đường phố thì có những người đang khao khát, đang tìm kiếm Đức Chúa Trời.
And in the midst of all that.
Và ngay giữa những cái khung cảnh như vậy.
The apostle Peter stood up.
Thì sứ đồ Phêrô đứng lên.
And preached just a very simple message that led 3,000 people to Christ.
Và Phêrô đã giảng một bài giảng có lẽ là hết sức là đơn giản nhưng đã đưa 3,000 người đến với Chúa Giêsu trong ngày hôm đó.
Now that is known as the birth of the church.
Và chúng ta nhận biết đó chính là cái ngày sinh nhật của Hội Thánh.
What a massive headache was caused on that day for the apostles.
Thật là có lẽ là các vị môn sứ đồ ngày xưa có lẽ họ sẽ phải điên đầu khi mà có đến 3,000 người tin Chúa trong một ngày như vậy.
You see, they had been 120 close friends that knew the Lord and lived a life together of great blessing.
Bởi vì trước đó thì họ có 120 người rất thân với nhau, rất gần gũi với nhau, đã kinh nghiệm những sự dạy dỗ của Chúa Giêsu, đã quen thuộc với nhau rất nhiều rồi.
On one day there were 120.
Thì ngày hôm trước thì có 120 người.
And on the next day there were 3,120.
Và sang đến ngày hôm sau thì có 3,120 người.
Now they had no church building.
Lúc bây giờ thì họ không có một cái tòa nhà rộng lớn để làm nơi thờ phượng.
They had no Bibles to speak of.
Họ cũng không có kinh thánh để mà từ đó mà giảng dạy ra.
They didn't have any of the wonderful things that we have in our modern day.
Họ không có tất cả những tiện nghi cần thiết và những tiện nghi tốt đẹp mà chúng ta có ngày nay.
But the one thing that they had.
Nhưng có một điều họ có.
Was a mandate.
Đó chính là một cái sứ mạng, một mệnh lệnh của Chúa
Giêsu. And the mandate from the Lord.
Một mệnh lệnh.
Was to teach and train God's people.
Một mệnh lệnh của Chúa Giêsu ấy là giảng dạy và đào tạo các môn đệ của Chúa Giêsu.
And from that moment they began to do that very thing.
Và ngay từ giây phút đó họ bắt đầu thực hành điều này.
There were powerful results.
Có những cái kết quả hết sức là tốt đẹp xảy ra.
God did incredible things in the lives of those brand new converts.
Đức Chúa Trời đã thực hiện những điều hết sức là kỳ diệu, những điều quyền năng qua đời sống của những người mới tin Chúa này.
The Bible indicates that every day they would meet together on Solomon's porch, which was a big place behind the temple in Jerusalem.
Và Kinh Thánh cho biết rằng mỗi ngày thì các những người này, các tín hữu mới hội họp nhau lại ở cổng của Solomon, tức là ở phía đằng sau của đền thờ.
And while they were there, they would listen to the teaching of the apostles.
Và mỗi ngày trong những thời giờ họ tụ tập với nhau như vậy thì họ nghe những lời giảng dạy qua các sứ đồ của Chúa Giêsu.
And what did the apostles teach?
Và các sứ đồ của Chúa Giêsu dạy những điều gì?
Everything that they had heard Jesus teach.
Họ giảng dạy lại tất cả những gì họ đã nghe Chúa Giêsu giảng dạy.
Because that's really all that they knew. They knew Jesus, they knew him intimately, they knew his commandments and they wanted to share that with everyone that they knew.
Bởi vì tất cả những điều đó là những điều mà họ biết và họ muốn chia sẻ lại tất cả những gì mà họ đã nghe, những gì Chúa Giêsu đã dạy cho họ, họ giảng dạy lại.
Well, the church continued to grow.
Và rồi hội thánh cứ tiếp tục tăng trưởng.
And after a while, problems begin to come into the church.
Và sau đó một thời gian thì bắt đầu có những nan đề xảy đến trong hội thánh.
We can see that in Acts chapter 6.
Chúng ta có thể đọc thấy điều này trong Công vụ các sứ đồ chương 6.
In that chapter of the Bible,
trong chương 6 của sách Công vụ các sứ đồ,
is where there were problems in the church regarding the distribution of food.
Đây là nan đề, vấn đề xảy đến trong vấn đề phân chia thực phẩm, thức ăn trong hội thánh.
The problem was legitimate and needed to be addressed by the leadership of the day.
Đây là một vấn đề hết sức thực tiễn và cần phải được giải quyết bởi các người lãnh đạo hội thánh lúc bây giờ.
And they did so by raising up 7 men of great reputation who became what is known as deacons.
Và họ đã giải quyết bằng cách là chọn ra 7 người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, được có ân tứ của Chúa và những người đó ngày nay được gọi là những người chấp sự trong hội thánh.
One of those deacons was a young man named
Stephen.
Và một
trong những 7 người chấp sự đó cũng là một người tên là
Stephen was a young man full of the Spirit of God.
Ethan là một người còn trẻ và đầy dẫy quyền năng Đức Thánh Linh.
He had been trained at the feet of the apostles.
Và Ethan đã được các sứ đồ rèn luyện.
Every day he had gone to the back side of the temple to receive instruction by Peter and the rest of the apostles.
Và mỗi ngày như vậy thì chính Ethan cũng đi về phía sau của đền thờ và ngồi lại với các tín hữu khác để được nghe Phêrô và các mỗi sứ đồ khác.
Every night they were going house to house, breaking bread, fellowshipping, enjoying the life of God together.
Và mỗi tối như vậy thì họ đi đến nhà người này, đến nhà người kia, họ cùng bẻ bánh và cùng thông công với nhau, cầu nguyện với nhau trong Chúa.
See, Stephen was an exceptional young man.
Và Ethan là một người thanh niên hết sức là đặc biệt.
He had a very powerful word in his mouth.
Có những cái lời nói rất là quyền năng.
One day he was out preaching the word.
Có một ngày nọ thì Ethan đi ra giảng đạo.
And he was apprehended by the spiritual leaders of the day.
Và Ethan bị những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái thời bấy giờ bắt.
He was falsely accused, imprisoned, and eventually was martyred for the sake of Christ.
Và Ethan đã bị vu oan và bị bỏ tù, rồi cuối cùng thì đã phải chết vì danh Chúa.
And in Acts chapter 8,
và trong công vụ các sứ đồ chương 8,
there's a very revealing passage of scripture for us in the first and the second verse.
Trong câu số 1 và câu số 2 ghi lại cho chúng ta một số những sự kiện hết sức là đặc biệt cho chúng ta.
That's chapter 8 of the book of Acts, verses 1 and 2.
Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 1 và câu 2.
And Saul was in hearty agreement with putting him to death. And on that day, great persecution rose against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles.
Saul vốn ưng thuận về việc Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn. Trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Judê và xứ Samari.
And some devout men buried Stephen and made loud lamentation over him.
Dù vậy, có mấy người tin kính đã chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội.
A tremendous crisis hit the church.
Một biến cố thảm khốc đã xảy đến cho hội thánh.
See, up until this time, they were having great favor.
Bởi vì cho đến lúc đó thì họ vẫn được chính quyền lúc đó ưng thuận.
As church leaders, be careful when you get a little too much favor.
Và là những người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta sẽ phải cẩn thận khi chúng ta được được nhà cầm quyền ưng thuận.
Because sometimes persecution is right around the corner.
Bởi vì có nhiều khi ngay sau đó thì sẽ có những bắt bớ dữ tợn xảy ra.
The apostles had been teaching and training in Jerusalem for some time.
Lúc bây giờ thì các sứ đồ cũng đã giảng dạy, đã huấn luyện ở thành đó một thời gian khá lâu rồi.
It is estimated that the church was now about 30,000 people in Jerusalem.
Người ta ước đoán rằng có lẽ đến lúc này thì có vào khoảng 30,000 tín hữu ở tại thành Jerusalem.
And then this persecution arose.
Rồi lúc bây giờ thì một sự bắt bớ dữ tợn xảy ra.
And the Bible indicates that the church was scattered all over the land.
Và Kinh Thánh cho biết rằng hội thánh của Chúa bị tàn lạc ra khắp mọi nơi trên đất.
The church in Jerusalem had to go underground.
Hội thánh tại Jerusalem đã phải trốn tránh và đã phải
And believers went to every known city of that day.
Và lúc bây giờ thì những người lãnh đạo thì đã đi đến tất cả các tín hữu đã đi đến bất cứ những thành phố nào ở xung quanh đó.
One of the cities they went to was the city of Antioch.
Một trong những thành phố mà các tín hữu chạy đến để lánh nạn đó là thành phố
Let's
Antioch.
Look at the 11th chapter of the book of Acts.
Chúng ta xem chương 11 của sách Công vụ các sứ đồ.
Acts chapter 11.
Công vụ các sứ đồ chương 11.
And we're going to look at verses 19 through 30.
Chúng ta sẽ xem từ câu 19 đến câu 30.
Acts chapter 11 verses 19 through 30.
Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 19 đến 30.
And it says, so then those who were scattered because of the persecution that arose in connection with Stephen made their way to Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except to Jews alone.
Những kẻ bị tàn lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên bèn đi đến xứ Phoenicia, đảo Chipre và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Giu-đa thôi.
But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who came to Antioch and began speaking to the Greeks, also preaching the Lord Jesus.
Nhưng trong đám những người ấy, có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Greek nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ.
And the hand of the Lord was with them, and a large number who believed turned to the Lord.
Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều.
And the news about them reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas off to Antioch.
Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem. Hội thánh bèn sai Barnabas sang đến thành Antioch.
Then when he had come and witnessed the grace of God, he rejoiced and began to encourage them all with resolute heart to remain true to the Lord.
Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa.
For he was a good man and full of the Holy Spirit and of faith, and considerable numbers were brought to the Lord.
Vì Barnabas thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa.
Let's stop there with the reading. We'll get to the rest of it in just a moment.
Chúng ta tạm ngừng ở đây và sẽ tiếp tục đọc những câu kế sau đó.
See, the persecution had sent people everywhere.
Chúng ta thấy rằng sự bắt bớ, hoạn nạn đó đã khiến cho các tín hữu phải tản lạc khắp
Most
nơi.
Of the believers went to other Jews to minister the word of God.
Phần lớn các tín hữu thì đến với những người Do Thái khác ở trong những vùng đó để rao giảng phúc âm.
That was the tradition and the culture of that day.
Đó chính là cái truyền thống và cái văn hóa của những người đó trong giai đoạn đó.
But there were some that were so full of the zeal of God.
Nhưng có một số người thì đầy dẫy sự hăng say, sự nhiệt thành của tình yêu của Chúa.
They began to minister to people outside of the Jewish culture.
Đến nỗi họ đi ra ngoài cái văn hóa của họ, họ rao giảng phúc âm cho những người không phải người Do Thái nữa.
And God began to move in great power.
Rồi Chúa bắt đầu thi hành, thể hiện những quyền năng của Ngài.
The Bible indicates that many people came into the kingdom of God through their ministry.
Và Kinh Thánh cho biết rằng qua chức vụ đó, qua sự rao giảng đó của họ mà rất nhiều người đã đến với Chúa.
Now you might ask yourself, who were these people?
Và quý vị có thể tự hỏi, những người này là ai?
Well, there were people who could speak the Greek language.
Họ là những người có thể nói, có thể sử dụng ngôn ngữ Hy Lạp.
But they had been trained also at the feet of the apostles in Jerusalem.
Nhưng đồng thời họ cũng là những người đã được huấn luyện bên chân của các sứ đồ tại thành Jerusalem.
So they began to minister the word of God, and God gave them great favor.
Và sau đó họ có thể rao giảng lời Chúa và Chúa đã ban ơn, đã ban quyền năng cho họ.
So great was the revival in Antioch that the church in Jerusalem heard about it.
Một cơn phục hưng đã xảy đến ở đó rất là lớn, đến nỗi mà các tín hữu và thành phần lãnh đạo ở hội thánh tại Jerusalem đã nghe.
And so the apostles decided to send a young man named Barnabas to check everything out.
Và vì vậy mà các người lãnh đạo hội thánh tại Jerusalem mới gửi một thanh niên làm Barnabas đến để xem tình hình.
Now Barnabas was an encourager.
Và Barnabas là một người nâng đỡ, an ủi người khác.
But there's no indication that he had any specific role or title in the church in Jerusalem.
Kinh Thánh không cho chúng ta biết Barnabas có một cái chức vụ hay một vai trò nào tại hội thánh Jerusalem cả.
He was a man full of zeal, full of the Holy Spirit.
Chúng ta chỉ biết rằng Barnabas là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh và đầy đức tin.
Who had obviously proved himself to be faithful in the church in Jerusalem. He was trustworthy.
Và chúng ta có thể thấy được rằng Barnabas là một người đã được tin cậy, đã trung tín trong chức vụ của ông ta tại Jerusalem.
But also Barnabas had a lot of wisdom.
Và đồng thời Barnabas cũng là một người có sự khôn ngoan.
You see, when he came to the church in Antioch,
bởi vì chúng ta thấy khi Barnabas đến tại hội thánh Antioch,
he didn't see the same thing as he saw in Jerusalem.
Thì Barnabas không thấy những điều xảy ra giống như tại Jerusalem.
You see, in Jerusalem, they would have had their prayer shawls and all of their wonderful Jewish clothing to wear as a part of their worship.
Bởi vì tại Jerusalem thì các tín hữu người Do Thái ở đó thì họ ăn mặc sắc phục của họ là của người Do Thái và họ.
But Antioch was more of a Greek city.
Họ thờ phượng theo tinh thần của người Do Thái. Nhưng tại Antioch là một thành phố của người Hy Lạp.
And the Greeks were much more emotional.
Và người Hy Lạp thì rất nhiều xúc động, rất nhiều cảm xúc.
They like to dance and they love to sing.
Họ thích ca hát và họ thích nhảy múa.
Very different than a nice, conservative, quiet, respectful Jew.
Và rất là khác với cái tinh thần thờ phượng, không khí thờ phượng của những người Do Thái, rất là nghiêm trang, rất là chỉnh tề.
So Barnabas took a look at all of this.
Và khi mà Barnabas nhìn thấy tất cả những điều đó.
But he recognized that in spite of the difference in their style.
Barnabas nhận biết được cái sự khác biệt về cái phương thức, cái hình thức thờ phượng.
They had been genuinely touched by God.
Nhưng qua những cái đó thì Barnabas nhận thấy rằng họ đã thật sự được Chúa biến đổi đời sống.
And the favor of God was in their life.
Và tất cả những phước hạnh của Chúa đã đổ xuống trên đời sống của họ.
And he understood he had a job to do.
Và Barnabas hiểu rằng mình có một trách nhiệm, một công việc cần phải làm ở đây.
Now let's look back at the scriptures.
Chúng ta trở lại câu Kinh Thánh.
Starting again with the 25th verse.
Chúng ta bắt đầu từ câu số 25.
And he says, and he left for Tarsus to look for Saul.
Của Công vụ các sứ đồ chương 11 thì cái đó Barnabas đi đến thành Tarsơ để tìm Saul.
And when he had found him, he brought him to Antioch. And it came about that for an entire year they met with the church and taught considerable numbers. And the disciples were first called Christians in Antioch.
Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Trong một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ-rê-tiên.
Now at this time some prophets came down from Jerusalem to Antioch.
Trong những ngày đó có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch.
And one of them named Agabus stood up and began to indicate by the spirit that there would certainly be a great famine all over the world, and this took place in the reign of Claudius.
Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy. Bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cô-lốt trị vì.
And in the portion that any of the disciples had means, each of them determined to send a contribution for the relief of the brethren living in Judea.
Các môn đồ bèn ấn định mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Giu-đê.
And this they did, sending it in charge of Barnabas and Saul to the elders.
Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Barnabas và Saul gửi tiền ấy cho các trưởng lão.
Now let's look at what was happening here in this dynamic church.
Chúng ta hãy quan sát để thấy được những điều gì đang xảy đến trong một hội thánh đang tăng
trưởng. Many non-Jews had been saved.
Có rất nhiều những người không phải là người Do Thái đã được cứu.
Barnabas came and saw God's grace.
Barnabas đến tận nơi và thấy được ân điển, ân phúc của Chúa đổ tràn trên nhóm tín hữu
này. For approximately one year, Barnabas began to teach those disciples there in Antioch.
Và trong vòng một thời gian khoảng một năm trời ở đó, thì Barnabas đã giảng dạy cho các tín hữu tại Antioch.
He would have laid a very strong foundation for those believers.
Và Barnabas chắc hẳn đã gây dựng một cái nền tảng đức tin vững chắc cho các tín hữu tại đây.
And what he would have taught would have been the same things that he learned from the apostles in Jerusalem.
Và những điều mà Barnabas giảng dạy chính là những điều mà ông đã học hỏi từ nơi các sứ đồ của Chúa tại thành Jerusalem.
He would have taught about the foundations of the faith.
Ông sẽ giảng dạy về những vấn đề hết sức căn bản trong niềm tin.
They would have learned more about the law and the prophets and the history of God's dealing with his people.
Và họ sẽ học hỏi về những luật lệ và về những cái lịch sử mà Đức Chúa Trời đã làm việc trong vòng dân Israel như thế nào.
He taught them about the life of Christ.
Và rồi Barnabas cũng giảng dạy về đời sống của Chúa Giêsu, tất cả
all
những gì
Jesus did.
Chúa Giêsu đã làm khi
and everything he said.
Tất cả những gì Chúa Giêsu đã phán dạy.
And he would have taught it under a tremendous anointing.
Và chắc chắn là ông giảng dạy dưới sự sức dầu đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Because that's what he was called to do.
Bởi vì đó chính là công việc mà ông ta đã được Chúa kêu gọi.
Yet at the same time,
và đồng thời lúc đó,
all during that year, he never did report back to Jerusalem.
Trong suốt một năm trời đó, ông không hề báo cáo lại cho hội thánh tại Jerusalem.
As I would imagine, if the apostles would have learned what it was like in Antioch, they might have wanted them to wear prayer shawls and do all those religious things that they did in Jerusalem.
Bởi vì tôi tưởng rằng nếu lúc đó mà các môn đệ của Chúa ở thành Jerusalem mà biết đó, thì có lẽ là họ muốn cho những người này tại Antioch cũng sẽ mặc đồ hoặc là cái hình thức sẽ giống như các tín hữu người Do Thái ở Jerusalem vậy.
The work continued to grow.
Và công việc Chúa tiếp tục tăng trưởng.
In fact, it got so large that Barnabas couldn't keep up with all of the work.
Và hội thánh đã tăng trưởng đến nỗi mà Barnabas không có còn đủ sức để mà cán.
Now he had originally met Saul, the one who became Paul, in Jerusalem a long time before.
Barnabas đã gặp Saul ngày trước tại Jerusalem.
He knew about his call to the nations.
Và Barnaba đã biết được cái lời sự kêu gọi của Chúa
during
trên đời sống
time,
của Saul.
Saul was back in his hometown.
Và lúc bấy giờ thì Saul đã trở về quê hương của mình.
I would guess he was spending his time making tents.
Và tôi nghĩ rằng có lẽ lúc bây giờ thì Saul đang sinh sống bằng nghề may trại.
He was waiting on the Lord.
Và ông đang cầu nguyện để chờ đợi Chúa.
And even though he had received direct revelation from Jesus himself.
Và mặc dù Saul đã được Chúa mặc khải một cách đích thân Chúa Giêsu đã hiện đến nhưng mà
he was not yet an apostle.
Nhưng mà lúc bây giờ thì ông vẫn chưa thực sự là một người một sứ đồ.
He was just waiting for the opportunity and for the promise of God to happen in his life.
Và Saul thì đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi thời điểm mà cái sự kêu gọi của Chúa sẽ được thể hiện trên đời sống
của ông. Now when Saul came to Antioch.
Rồi khi Saul đến thành Antioch.
The Bible indicates that he became a teacher with Barnabas.
Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Phaolô cùng với trở nên một người thầy giáo, một người dạy dỗ lời Chúa cùng với Barnabas.
But if you'll notice the order of the names, it is significant.
Và nếu chúng ta chú ý đến cái thứ tự của những cái tên được kể ở đây thì đó là điều chúng ta cần chú ý.
It was not Saul and Barnabas who were the teachers. It was Barnabas and Saul.
Không phải là Kinh Thánh không cho chúng ta thấy là Saul và Barnabas là những thầy giáo nhưng mà cái thứ tự là Barnabas và Saul.
Because even Saul had to learn what church life was all about.
Bởi vì chính Phaolô lúc bây giờ thì cũng cần phải học hỏi để biết cách sinh hoạt, cách tổ chức, cách thờ phượng Chúa trong một hội thánh như thế nào.
Now the teaching there in the city of Antioch was so effective that even the world began to recognize the hand of God in their life.
Và cái sự giảng dạy lời Chúa tại thành Antioch đã đi đến một cái kết quả hết sức tốt đẹp đến nỗi mà khắp cả thế giới xung quanh đó đã biết được quyền năng của Chúa thể hiện.
They were called little Christs.
Và họ được gọi là những Cơ-rê-tiên, tức là những người, những tín hữu
nhỏ.
Now
let's take it another step farther.
Những Chúa Giê-xu nhỏ.
Saul and Barnabas were working together.
Saul và Barnabas cùng làm việc chung với nhau.
Barnabas the lead teacher, Saul the secondary teacher.
Barnabas là người thầy giáo chính, còn Saul là thầy giáo phụ.
And it was in this church that Saul, later to become Paul, learned the model for the building of the local church.
Và chính qua cái hội thánh tại Antioch này mà Saul sau này được gọi là Phaolô đã học hỏi về cái gương mẫu, cái hình thức, cái mẫu mực để tổ chức một hội thánh địa phương.
Let's look at the 13th chapter of the book of Acts.
Chúng ta xem tiếp đến chương 13 của sách Công vụ các sứ đồ.
Acts chapter 13 verses 1 through 3.
Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 1, 2 và 3.
In the first verse it begins, now there were at Antioch in the church that was there prophets and teachers, Barnabas and Simeon, who was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul.
Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo, tức là Barnabas, Simeon gọi là Niger, Lucius người Cyrene, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod. Cùng Saul.
And while they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."
Đang khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng, "Hãy để riêng Barnabas và Saul đang làm công việc ta đã gọi làm."
Then when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away.
Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi.
Now let's see what happened here in this church in Antioch.
Chúng ta hãy xem điều gì xảy đến tại hội thánh này ở Antioch.
Now notice it said there were teachers there in that church.
Chúng ta để ý thấy trong đây có nhắc đến rằng trong hội thánh này có những
thầy giáo sư. It also says there were prophets there.
Có những tiên tri.
Now where did they come from?
Những người này từ đâu mà đến?
There's only one indication that there was a prophet that one time came from Jerusalem.
Chúng ta chỉ thấy rằng trước kia có một câu kinh thánh nói về một tiên tri đến từ Jerusalem.
These teachers and prophets, and I would assume deacons and elders, all came from within that local church.
Và tôi tin rằng tất cả những người này, những người tiên tri và những thầy giáo này, cũng như là một số những người chấp sự khác, đều xuất thân từ trong cái hội thánh địa phương tại Antioch này.
Through the teaching and preaching of the word, under the tutelage of Barnabas and Saul, the believers were brought to maturity and eventually into actual offices within the church.
Qua sự giảng dạy và rèn luyện, huấn luyện của Barnabas và Saul, mà các tín hữu ở đấy đã trưởng thành và dần dần họ là những người lãnh đạo trong hội thánh tại đây.
That is one of the dynamics of teaching within God's chosen laboratory, the local church.
Đó chính là một trong những nguyên tắc về sự đào tạo mà Chúa đã đặt để trong hội thánh địa phương của Chúa.
They were having a prayer meeting.
Họ có một buổi nhóm cầu nguyện.
They had been fasting and waiting on the Lord.
Họ đã kiêng ăn và chờ đợi Chúa.
The Holy Spirit speaks to them.
Thì Đức Thánh Linh phán với họ.
Now we don't know how the Holy Spirit spoke to them.
Chúng ta không biết Đức Thánh Linh đã phán với họ bằng cách nào.
But there's more than one that heard this message from the Lord.
Nhưng mà chắc chắn rằng có nhiều người hơn là một người, có ít nhất là hai người đã nghe tiếng phán
của Chúa. Now if I were the senior pastor of this church,
nếu tôi là người mục sư quản nhiệm của hội thánh này,
I wouldn't have liked what the Holy Spirit said.
Thì có lẽ tôi sẽ không có ưa thích điều mà Đức Thánh Linh vừa phán đâu.
You see, Saul and Barnabas, they were the very best within that church.
Bởi vì Saul và Barnabas là những người thầy giáo giỏi nhất trong hội thánh tại Antioch bây giờ.
They were dynamic preachers and teachers and moved in signs and wonders.
Họ là những người đầy tớ đầy ơn của Chúa và qua chức vụ của họ mà các quyền phép, các phép lạ đã xảy ra.
If I were the church leader in Antioch, I would have wanted to hold on to them.
Nếu tôi là những người lãnh đạo trong hội thánh tại Antioch, thì có lẽ tôi sẽ muốn giữ những người này ở lại với hội thánh chứ.
But the Holy Spirit said, "Set aside for me the very best."
Nhưng Đức Thánh Linh bảo rằng hãy để riêng cho ta những người tốt đẹp nhất, những người tài giỏi nhất.
But it also indicates that in this local church, in this city of Antioch.
Điều này cũng cho chúng ta thấy rằng trong cái hội thánh địa phương này, trong hội thánh tại Antioch đây,
there were sufficient leaders that had been raised up to be able to carry on the work when Barnabas and Saul went off into their missionary ventures.
Ngay trong hội thánh này đã có những người đã được rèn luyện để mà đứng lên làm những người lãnh đạo để thay thế khi mà Barnabas và Saul rời nơi đó để đi giảng dạy nơi khác.
Now let's look at what happened next.
Chúng ta xem tiếp để xem điều gì xảy đến sau đó.
As I mentioned, the apostle Paul became the lead and Barnabas became the secondary minister.
Như tôi đã đề cập thì sau này Phaolô trở nên người hướng dẫn chính, còn Phaolô sau đó thì Barnabas trở nên người phụ.
Now this didn't happen until after they were sent out on their first missionary journey.
Và điều này chưa xảy đến sau khi mà họ trở về trong cái bắt đầu trong cuộc chuyến truyền giáo thứ nhì.
But the apostle Paul had learned this model of training within the local church from his time in Antioch.
Sứ đồ Phaolô đã học hỏi về cách đào tạo, cách rèn luyện và cách tổ chức tại hội thánh địa phương từ hội thánh địa phương tại Antioch.
Now in the 19th chapter of the book of Acts, we see the fullness of this picture.
Trong chương 19 của sách Công vụ các sứ đồ chúng ta thấy cái hình ảnh trọn vẹn của vấn đề này.
Acts chapter 19.
Công vụ các sứ đồ chương 19.
And we'll start with the 7th verse.
Chúng ta bắt đầu từ câu số 7.
Acts chapter 19 verse 7.
Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 7.
And there were in all about 12 men.
Tổng hết thảy độ 12 người.
Now let me stop for just a moment.
Tôi xin ngừng lại ở đây.
Paul had gone to the city of Ephesus.
Phaolô đã đến thành phố Ephesus.
God began to move.
Đức Chúa Trời bắt đầu hành động.
People were being saved.
Nhiều người đã đến.
And the Bible indicates that he began to teach.
Và Kinh Thánh cho biết rằng Phaolô bắt đầu giảng dạy.
Where he began to teach was in the synagogue.
Và Phaolô bắt đầu giảng dạy trong nhà hội của người Do Thái.
That was the normal place for a teacher or a rabbi to spend his time.
Đó là nơi hết sức bình thường cho những người rabbi, những người thầy giáo bắt đầu giảng dạy.
There were at least 12 of them that gathered themselves around Paul.
Thì ở đây ghi rằng có ít nhất là có 12 người cùng họp lại với nhau để được nghe Phaolô giảng dạy.
Now let's continue with verse 8.
Chúng ta đọc xuống tiếp câu số 8.
And he entered the synagogue and continued speaking out boldly for 3 months, reasoning and persuading them about the kingdom of God.
Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạn dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên rỗ các kẻ nghe mình.
But when some were becoming hardened and disobedient, speaking evil of the way before the multitude, he withdrew from them and took away the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus.
Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu.
And this took place for 2 years, so that all who lived in Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks.
Việc đó cứ xảy ra luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi Asi hoặc người Juda hay người Greek đều nghe đạo Chúa.
Let's take a look at this again.
Chúng ta xem lại cái hình ảnh ở đây.
The Apostle Paul had come to this great city.
Sứ đồ Phaolô đã đến thành phố lớn này, thành phố Ephesus.
And began to plant a church there.
Và bắt đầu mở một hội thánh tại đó.
Now he began in the synagogue because that's where he always began his ministry.
Phaolô bắt đầu tại một nhà hội bởi vì đi đến đâu thì Phaolô cũng bắt đầu ở nhà hội.
But many people began to become jealous of Paul's ministry.
Có nhiều người bắt đầu trở thành ghen tương với chức vụ của Phaolô.
So Paul rented a school building.
Do đó, Phaolô mướn một cái phòng ở trong một trường học.
He took his disciples with
him. Và ông đem theo những môn đồ.
And the Bible indicates that for 2 full years he taught his disciples.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết trong vòng 2 năm liên tiếp sau đó thì Phaolô giảng dạy huấn luyện các môn đồ.
Where did he teach them?
Phaolô giảng dạy ở đâu?
He taught them wherever he could gather them to.
Phaolô giảng dạy bất cứ nơi nào mà ông có cơ hội, có chỗ để mà tụ họp lại để giảng dạy.
What did he teach them? He taught them everything that Jesus had given him by direct revelation.
Và Phaolô giảng dạy những điều gì? Ông giảng dạy tất cả những gì mà Chúa Giêsu đã trực tiếp mặc khải cho ông.
And he taught them systematically.
Và ông cũng giảng dạy một cách hết sức là có hệ thống, ngăn nắp.
He would have taught them the Old Testament scriptures.
Ông giảng dạy cho họ Thánh Kinh Cựu Ước.
He taught them the life of Christ.
Ông dạy cho họ về đời sống của Chúa Giêsu.
He taught about the great miracles.
Ông nói về những phép lạ Chúa Giêsu đã thực hiện.
He taught the baptism of the Holy Spirit.
Ông dạy cho họ về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh.
He taught about the gifts of the Holy Spirit.
Ông dạy cho họ về các ân tứ Đức Thánh Linh.
And as indicated by the many letters that Paul sent back to the churches.
Và bằng chứng là chúng ta thấy trong các bức thư mà Phaolô gửi đến cho các hội thánh địa phương.
He taught both theology as well as areas of practical Christian living.
Phaolô đã giảng dạy đã đề cập chẳng những đến những vấn đề về thần học các tín lý nhưng cũng giảng dạy về những vấn đề hết sức thực tế trong đời sống của cơ đốc nhân mỗi ngày.
Because though the apostle Paul was a powerhouse in God.
Bởi vì sứ đồ Phaolô là một người đầy dẫy quyền năng của Chúa.
He understood that it was not enough just to win someone to Christ or even just to get them baptized in the Holy Spirit.
Và Phaolô biết rằng không phải là chỉ có hướng dẫn một người đến với Chúa làm báp têm rồi thôi.
But that every believer deserved to have the opportunity to be fully trained and equipped in the things of God.
Nhưng ông cũng tin rằng mỗi cơ đốc nhân đều cần phải có cơ hội để được đào tạo huấn luyện về lời của Đức Chúa Trời để họ được vững vàng.
You see, God has given us such tremendous life through the Word of God.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sức sống mãnh liệt qua lời của Chúa.
But we must learn what it says.
Chúng ta cần phải học hỏi để biết Kinh Thánh nói những điều gì.
We must learn to understand all of its implications for our personal life.
Chúng ta cần phải học để xem về những áp dụng trong đời sống của chúng ta như thế nào qua lời của Chúa.
And especially as church leaders.
Và nhất là đối với quý vị, chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh.
You know God's hand is on your life.
Quý vị biết rằng bàn tay của Chúa đang đặt trên đời sống quý vị.
You deserve, you need, it's vital for you to be trained in the things of God.
Quý vị cần phải được đào tạo, cần phải được huấn luyện. Quý vị cần điều đó để được huấn luyện trong lời của Chúa.
You need to be trained in such a way that you can fulfill your destiny in God.
Quý vị cần phải được huấn luyện trong lời của Chúa hầu cho quý vị có thể đạt đến mục tiêu và sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho đời sống quý vị.
So Paul trained the disciples there in the city of Ephesus.
Như vậy sứ đồ Phaolô đào tạo huấn luyện các môn đệ tại thành Ephesus.
He took 2 years out of his traveling ministry to focus on those disciples in that city.
Ông dành ra 2 năm trong cái chức vụ truyền giáo đi khắp nơi của ông dành ra 2 năm để đào tạo các tín hữu tại Ephesus.
Some would say, "What a waste! He should have been traveling and going to every nation."
Có nhiều người thì bảo rằng, "Ồ, như vậy thì uổng quá. Lẽ ra ông có thể dùng những thời giờ 2 năm đó để đi khắp nơi trên thế giới kia mà."
But he understood the pattern.
Nhưng mà Phaolô đã hiểu, đã biết được cái nguyên tắc.
He understood the plan of God.
Phaolô đã biết được cái chương trình của Đức Chúa Trời.
When you see someone born again,
rằng khi chúng ta thấy một người vừa tin Chúa,
they must be discipled to maturity.
Người đó cần phải được đào tạo, huấn luyện để trở nên một người môn đệ trưởng
thành
của Chúa.
They need to be trained in the things of God.
Cần phải được huấn luyện trong lời của Chúa.
And God's laboratory for that is the local church.
Và cái phòng thí nghiệm, cái trung tâm đào tạo đó của Chúa chính là hội thánh địa phương.
Let's see what happened through this method of church growth and development.
Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra sau khi mà Phaolô áp dụng cái phương pháp đào tạo như thế này.
Chapter 19 verse 11 says.
Công vụ các sứ đồ chương 19 câu 11 ghi rằng.
And God was performing extraordinary miracles by the hands of Paul.
Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường.
And again, verse 10 said, and this took place for 2 years so that all who lived in Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks.
Và chúng ta trở lại câu số 10. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người trong cõi Asi, hoặc người Juda, hoặc người Grec, đều nghe đạo Chúa.
Most of us leaders want to see a great move of God.
Hầu hết chúng ta là những người lãnh đạo trong hội thánh, chúng ta muốn trông thấy bàn tay quyền năng của Chúa được vận hành.
God's method.
Phương pháp của Đức Chúa Trời.
Is to train his people within the local church.
Ý là đào tạo, huấn luyện các tín hữu ngay trong hội thánh địa phương.
And through the power of the Holy Spirit.
Và bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
God will begin to spread the gospel through those disciples all over the world.
Và Chúa sẽ dùng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, Chúa sẽ dùng các môn đệ đó để mà rao giảng phúc âm đến khắp thế gian.
God's plan is get trained in the local church. God bless you.
Chương trình của Đức Chúa Trời đó là được đào tạo, các tín hữu được đào tạo ngay trong hội thánh địa phương của mình. Xin Chúa ban phước cho quý vị.